Dì làm gì đó dì hai?
Dạ, dạ tôi ủi quần áo.
Ai mà không biết. Nhưng tôi muốn hỏi là dì ủi cái gì? Ủi cho ai?
Dạ, từ trước tới giờ tôi chỉ ủi quần áo cho ông với cô chứ đâu có ủi cho ai khác.
Nhưng tôi đã biểu là dì đi đi. Sao dì còn kiếm chuyện nấn ná hoài vậy?
Ít chết, nhăn áo của cô hết cô hai.
Không cần. Tôi biết mà. Tôi dư biết là trong bụng của dì muốn gì rồi. Ba tôi lánh mặt là để cho dì đi đó. Ông không có về đâu mà dì chờ.
Không phải tôi cố ý chờ ông nhà đâu cô hai à. Cô nói quan cho tôi tội nghiệp mà.
Dì đừng có buộc tôi phải nói nhiều. Tôi nói nhiều rồi dì mắc cỡ dì chịu đó. Ba tôi đã nói thật với tôi hết rồi.
Cô không nói tôi cũng tự xấu hổ trong lương tâm lắm rồi cô hai à. Tôi đã nổi hết lượt đồ này rồi. Rồi tôi đi cũng không muộn mà.
Còn gì nữa mà chưa muộn. Má tôi mất đã 7 năm rồi. Trong 7 năm đó dì đã hưởng biết bao nhiêu là sự âu yếm. Còn tiếc rẻ gì nữa. Tôi nói cho dì biết đó nha. Lớn tuổi rồi, sanh đẻ khó lắm. Không có phải như lúc dì còn trẻ nữa đâu.
Cô hai à. Cô nói ít, tôi hiểu nhiều. Tôi để tôi đi.
Kìa Thanh.
Dạ.
Em làm gì mà lục đục ở dưới bếp vậy? Thôi lên nhà trên đi em.
Để em nói chuyện với dì hai chút xíu.
Ủa dì hai sao nói chuyện vậy?
Bà nghỉ việc đó.
Dì hai, dì nghỉ việc ở đây rồi dì định đi đâu? Dì có con cái dưới quê không? Con có gì, con trai hay là con gái vậy?
Dạ con gái. Cái tôi được ông bà đây mướn nuôi vú cho cô hai. Nói quá ra tôi nịnh chứ. Thiệt tình, tôi thương cô hai như là con đẻ của tôi vậy.
Tôi cảm ơn dì. Nhưng tiếc rằng dì chưa phải là mẹ đẻ của tôi.
Đành vậy cô hai à. Rồi ngày kia cô sẽ thành gia thất, cùng với dưỡng hai đây có một mụn con. Khi bồng đứa trẻ sơ sinh nằm trong lòng, tia mắt hồn nhiên cũng thâm trầm tình mẫu tử. Đó là nói những bà mẹ ngày nay thường nuôi con bằng sữa bò, sữa bột. Huống chi cái thuở xuân xanh tôi phải ăn cơm đỏ muối tiêu để tạo bầu sữa ngọt. Trong tấm thân đã tiều tụy khô cằn, tôi đã nuôi cô từ thuở mới lọt lòng. Nói cho cùng, tôi với cô đây tuy là người dưng nước lạ, nhưng xin cô đừng cấm tôi được mến tay mến chân. Vì những tháng năm chăm lo bú sữa môn con, ngày ngày bồng âm khiến cho giọng nói tiếng cười của cô đã ghi đậm vào lòng của người nuôi vú.
Ai mà cấm gì? Cái gì gì nói đúng á, không có ai cãi. Nhưng mà dì đừng có lầm lẫn tình cảm của một bà vú với tình cảm của một bà mẹ, nghe chưa?
Cô hai à, không bao giờ tôi lầm lẫn đâu cô hai. Nhưng phần tôi vô phước sanh con ra mà không nuôi được, nên đối xử với cô tôi phải coi cô như nóng ruột của mình. Rồi cô 4 tuổi, ông bà biểu tôi cho cô thôi bú. Buộc lòng tôi phải thoa dầu lên đầu vú, luộc hột gà quăng dưới sàn để cho cô lượm cô ăn. Nhưng mỗi lần cô nhớ sữa khóc lên là tôi lén dẫn cô ra giường cho bú lại. Cô hai ơi, con người ta mà người ta còn dứt sữa, không phải con mình, mà mình cực khổ làm chi.
Bữa nay chuyện gì mà trịnh trọng dữ vậy ha?
Dì hai, dì xin nghỉ việc đó.
Dì hai, làm sao mà nghỉ vậy dì hai?
Dạ, tại tôi muốn nghỉ cậu ba.
Dì tưởng tôi còn con nít hay sao mà dì nói vậy? Tôi hiểu hết mà. Thấy không? Tôi hiểu hết mà. Bộ dì, dì biết tôi không còn ở đây nữa cho nên dì nghỉ chứ gì? Nhà này rốt cuộc bị đuổi hết hả? Hồi nãy nghe cô Xuân nói dì đi mua vali, tôi không về dì sửa soạn đi chứ. Dì hai à, dì làm ơn ra ngoài chợ đó, dì biểu cô Xuân cổ mua cái cặp táp của tôi rồi về lẹ lẹ lên đi, tôi cần lắm đó. Dì đi liền đi nghe dì hai. Cảm phiền nghe dì hai.
Dạ.
Nè nè nè, dì nói tôi tính cưới cổ đó nghe, mà mỗi lần đi chợ đó cổ đi như vậy chồng ở nhà ghen teo ruột hết rồi còn gì nghe dì hai.
Nói tầm bậy mẹ ơi, đã đi thì để bà đi cho rồi đi, mày còn sai biểu cho lòng vòng thêm nữa.
Chị hai.
Gì?
Sao chị đuổi dì hai?
Mày biết cái gì trong nhà này không mà mày hỏi?
Nói thật với chị hả? Không có cái chuyện gì trong nhà này mà tôi không biết hết trơn á. Tôi biết tới những cái chuyện mà chị chưa biết nữa kìa.
Em tài quá. Em biết tại sao mà chị đuổi dì hai không?
Biết.
Tại sao?
Thì tại vì chị nghe lời người chồng tương lai của chị. Tại vì chị là một người ích kỷ, một đứa con bất hiếu.
Khốn nạn, mày đừng có hỗn. Tao chờ ba về đây, tao mét lại cho mày coi. Mày không biết chi đến chuyện trong nhà này.
Có phải anh nói cho chị hai tôi biết về tin đồn ba tôi sắp cưới dì hai?
Phải, chính tôi đã nói lại cho Thanh nghe đó.
Đó là chuyện riêng của ông già tôi, sao anh can thiệp vào có ích lợi gì đâu. Và chắc vì chuyện kia đúng với tin đồn.
Nhưng ba chịu thiệt là tin đồn đó không sai.
Chị hai à, má mất 7 năm nay, tôi bị sa thải khỏi gia đình. Còn chị sắp thành gia thất, nghĩa là chị phải theo chồng.
Thôi, mày vô đề gấp đi.
Tôi muốn nói là tất cả chúng ta đều phải rời khỏi căn nhà này, chỉ trừ một mình ba.
Mà rồi đây những kỷ niệm vui buồn của một quãng đường đời đang ngã bóng sẽ làm cho ba cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Chỉ đang sống trong hạnh phúc, chị hãy nhớ tới cảnh hiu quạnh của ba. Nếu chị không chia sẻ được điều gì thì chị cũng không có quyền làm cho ông mất đi một nguồn an ủi sao cùng với tuổi già. Nhìn sao trước quạnh hiu,
thiếu gì cách tìm an ủi để ba vui hả em? Nè, tiền bạc xe cổ sẵn sàng, ba muốn gì không được, em nói nghe coi.
Nhưng mà nếu ba muốn vô phòng trà họp đêm thì sao?
Thì sao? Em nói thử chị nghe coi.
Chị thử tưởng tượng một ông già 50 tuổi dung tiền ra để mua lại những giờ vui vẻ trẻ trung tạm bợ. Trong những thời khắc tạm bợ đó, chỉ có biết không, người ta sẽ có những hành động xả láng.
Của thời trai trẻ xuân xanh là kẻ bàng quan, chỉ sẽ khinh bỉ như thế nào. Cho dù ba có bịt tai sống cuộc đời như vậy thì sức yếu tuổi già ắt sẽ có ngày bình hoạn chứ không sao.
Ôi, dẫu cho bác muốn qua ngoại quốc trị bệnh tôi cũng lo xong mà.
Còn nếu tôi bệnh á, tôi muốn qua trị bệnh ở bên Congo đó, anh có lo nổi không? Thôi xin cảm ơn anh. Chị hai, bệnh của ba ít thì không nói chi,
chẳng may mà ông liệt giường liệt chiếu, ai cày cận để mà săn sóc cho ông?
Đồng ý với em, nhưng ít ra nếu ba muốn tục quyền, ba phải tìm một người khác chứ.
Tại sao là phải người khác mà không phải là người?
Tôi thấy dì hai rất xứng đáng thay thế cho má. Tôi biết chuyện đó trước chị mà, nhưng mà tôi vẫn yên lặng để cho ba tự nhiên tiến tới.
Cậu Tấn, cậu cho phép tôi nói nha. Dầu sao dì hai cũng là người ở, cậu đồng ý vậy không?
Anh cứ nói tiếp.
Còn bác ở nhà là người có tên tuổi trên thương trường.
Dĩ nhiên.
Và chúng tôi...
Xin lỗi anh à, anh và bác Tám ở bệnh đó hả? Lo ngại về vấn đề danh giá phải không?
Chứ sao?
Xin lỗi anh và bác ở đẳng hả? Tôi miễn bàn. Còn chị, chị 25 tuổi rồi, chị còn bắt buộc ba phải hy sinh hạnh phúc cho chị sao? Con đã lớn, cha mẹ đã già, ai phải hy sinh cho ai?
Nhưng mà chính ba đã chấp thuận ý kiến của chị là cho dì hai nghỉ việc. Em đừng có buộc tội chị.
Nếu ba bằng lòng mà cho dì hai nghỉ việc đó hả, thì ba cũng là
mày thuyết pháp gì nữa đó cái thằng ngu Mai Dương. Ủa Hưng, lại chơi sao không lên nhà trên cháu?
Dạ, sẵn nói chuyện với cậu ba nên cháu ngồi đây luôn đó bác à.
Tấn.
Dạ.
Ê mày coi lời nói của tao là cái gì mày? Tao không nhìn mày là con, nhưng mà mày phải biết tao là ba của mày chứ.
Ba, nhưng mà con...
Mở ra. Ai cho mày về đây lục soát? Tao đã cấm rồi, không có cái gì ở trong nhà này là của mày hết. Tao biểu mở ra.
Ba.
Gì đó? Gì đây? Đọc tao coi. À, mày tính đem hình của tao với má mày đi đâu đây? Đem đi đập bàn thờ đi trù phải không? Nè, trừ ra thơ từ riêng của mày, mày không có quyền động tới bất cứ một món gì ở trong nhà này nữa nghe chưa? Cái thằng trời đánh.
Ba không nhìn con là con của ba thì thôi. Ba hủy bỏ tất cả những gì thuộc về con, dính dáng đến con. Nhưng ba đã dạy là dẫu cho ba không nhìn đi nữa, con cũng phải biết ba là ba của con. Vậy sao ba cấm con mang bức ảnh vô tri kia để làm nguồn an ủi, trong khi con đã bị người thân xua đuổi ra khỏi công tâm tình? Ba coi đây nè, năm tháng đã làm giấy hình trở nên vàng giọt, một kỷ niệm êm đềm bị bỏ quên trong góc phòng bụi bám nhện văng. Má của con đã ra người thiên cô, thật tình con có làm cho ba xấu hổ vì con ăn học chẳng nên thân. Không phải con đổ thừa học tài thi mạng, ba nghĩ coi cấp bằng ai không muốn, muốn làm chi một cuộc sống trắng tại trong xã hội chen lấn này.
Mày thi rớt ai mà giận? Đã thi rớt mà còn đi quan, rượu chè bé bét. Ba buồn là buồn chuyện đó đó.
Tao làm cha mà, tao nói là tao nói một lời thôi. Tao nuôi con cực khổ không phải tính lớn lên để nhờ cậy, nhưng muốn cho nó làm nên. Con hư tao buồn tao bực chứ. Giết mày được tao cũng giết nữa mày.
Ba giận con mà ba nói như vậy thì thôi. Ba ơi, con trả lại tấm ảnh chú ba đây, con chỉ giữ lại cho con một tấm thân này của cha mẹ. Con cầu trời cho ba được an khang hướng mọi yên vui trong lúc tuổi già. Con hân hạnh gặp mặt ba đây là lần sau cuối. Ba ơi, con không bao giờ trở lại nhà này nữa để gây cho ba những điều phiền muộn ưu tư.
Mày nói thừa quá, tao biểu mày đi rồi kia mà.
Ba, trước khi đi con có một đề nghị sao chót với ba là ba không nên đuổi dì hai.
Ai nói với mày đó?
Con đó ba. Con nói con đuổi mà được ba đồng ý đó.
À, thì con nói nghe cũng có phần phải của con.
Nhưng mà phần của ba có thấy phải không?
Thì tao thấy là
ba
ba. Dù sao thì ba cũng đã hứa cưới dì hai rồi kia mà.
Ai nói?
Cậu ba, cặp tóc của cậu đây cậu ba.
Cảm ơn dì hai. À, còn cô Xuân đâu?
Con Xuân nó còn ở ngoài kia nè.
Dì hai à, chừng nào dì đi?
Dạ, tôi đi liền bây giờ cậu.
Chị hai à, trước khi đi tôi tặng chị cái này.
Thơ từ gì của mày mày đưa tao làm chi?
Thơ của má em gửi cho em trước khi má em từ trần trong bệnh viện. Chị hãy đọc coi đi. Đọc cho lớn lên, không phải để cho chị nghe mà để cho lương tâm của chị nghe. Dì hai à, dì cũng nên nghe cái thơ này luôn. Chào ba con đi.
Thơ gì mà nó làm dữ vậy? Đâu đọc tao nghe coi.
Dạ. Tấn, con trai cưng của má, Sài Gòn ngày 1 tháng 8 năm 1959.
Hèn chi, bị ba tiếng con trai cưng đó mà nó giữ kỹ bức thơ, giống như là vật gia bảo vậy.
Ba con và bác sĩ giấu má, nhưng má biết má không còn sống bao lâu nữa. Má viết thư này để trói lại cho một mình con biết vài điều quan trọng mà má đã giấu kín từ khi con chưa sinh ra. Đến nay con đã được 15 tuổi.
Dữ không? Nó cất bức thơ này hồi nó 15 tuổi. Nay nó 23 tuổi rồi. Để coi à, 8 năm rồi à, chắc là ba chỉ chỗ giấu vàng bạc của cải gì chứ gì.
Trước hết má khuyên con phải kính nể thương yêu chị hai con cho chí nghĩa chí tình, và con phải quý trọng bà vú như quý trọng má vậy. Vì bà vú là người biết trọng tín nghĩa, còn chị hai con thì nhờ có nó ba má mới làm nên được gia tài sự nghiệp đồ sổ như ngày nay để cho con thừa hưởng.
À, thôi bị vậy đó mà thằng Tấn nó không hư sao được gia tài sự nghiệp. Thôi đừng đọc nữa, tao nghe tao ghét quá đi.
Dạ để con đọc hết coi. Má dặn con đối với bà vú và chị hai con như vậy là vì hồi đó ba má ăn ở biết nhau lâu rồi mà không có con. Đi coi bói, thầy bói biểu xin một đứa con nuôi thì má mới sanh đẻ và ba má làm ăn mới phát đạt. Thời may có một người đàn bà bồng con đến cho má, một đứa con gái của bà ta.
Thôi đừng có đọc nữa con. Lúc gần chết má con mê sản đó, bà giết bậy rồi. Thôi đưa bức thơ tao.
Dạ gần hết bức thơ rồi ba, để con đọc tiếp. Má buộc người mẹ làm giấy cam đoan suốt đời không nhìn con, và ngược lại má bằng lòng cho bà ta nuôi vú đứa trẻ kia cho đến lớn. Người mẹ đem cho con kia là dì hai ở vú. Con,
còn đứa bé gái con nuôi của ba má là Lan, dì hai của con đó. Từ đó công việc làm ăn càng ngày càng phát đạt. 2 năm sau má sanh ra con. Như vậy con và chị hai con tuy không phải chị em cùng chung huyết thống, nhưng con phải xem như chị ruột của con vậy. Con chỉ nên nói sự thật khi chị hai con thành gia thất. Còn bây giờ con phải giấu kín và nhớ làm theo lời trôi trong thơ này cho vong linh của ma được ngậm cười nơi chân suối vĩnh biệt con cưng của ma.
Trời ơi,
con chưa biết bài vú của con chính là như người em của má con, như người trong gia đình vậy. Bà cực với con, bà cực với gia đình này nhiều lắm.
Ba mà còn không nhìn tôi thì nghĩ đi nghĩ lại, tôi với chị cũng như người dân nước lã không ăn thua gì. Chị hiểu câu nói của tôi không?
Trời ơi. Không, cô hai à, tại cậu ba sợ tôi bị đuổi nên mạo thơ gạt cô hai đó.
Hai à, đừng giấu con nữa hai à.
Má ơi, dòng sữa ngọt má đã nuôi con đến ngày khôn lớn, thì lẽ đâu trái tim con lại cô càng mau thâm tình. Con đã vô tình phạm tội phụ ơn dưỡng dục sanh thành.
vậy mà bấy lâu nay má vẫn nuốt lệ khóc thầm không chịu nhìn con. Má chôn sâu sự thật vào trong dĩ vãng, sơn phết đời con bằng sự giàu sang giấy mượn. Má để cho con không tròn đạo yêu.
Không, không cô hai à.
Má nhất định má không nhìn con sao? Xin má đừng dùng tiếng cô hai để gọi con nữa. Còn lại má mà,
tôi lúc nào cũng là người vú của cô hai. Tôi sung sướng nhìn thấy cô hai sống thảnh thơi trong cảnh sang giàu.
Má ơi, con như một loài chùm rễ bám vào một gốc cây, thân to tàn lớn rộng, rồi tưởng mình vĩ đại, nhìn lao sậy yêu đuôi mong manh với niềm khinh thường. Con bất hiếu với người đang sống để tỏ ra có yếu với một linh hồn. Con rầy la thằng Tấn là con bất hiếu, trong khi vô tình con làm khổ má nhiều hơn. Gặp món ăn mà ba ưa thích, thằng Tấn còn biết mua về. Còn con tuy kêu bằng gì hay, nhưng trong thâm tâm con xem má là một người ở mướn. Mà con có quyền sai bảo đầy la.
Con đừng buộc tội con là bất hiếu. Không, con có hiếu lắm. Chỉ tại người lớn chôn giấu sự thật nên con mới đối xử với má ruột con như vậy. Hai à, anh khuyên em nè. Con nó nói như vậy, em cũng nên chấp nhận cho nó đừng có thắc mắc nữa nghe.
Má,
con đâu phải đến nay má mới kêu con bằng tiếng con này. Đã từ lâu má lén kêu nho nhỏ tiếng con với tất cả tình thương của một người mẹ. Nhưng tiếng kêu con tha thiết của má từ đây con sẽ không còn nghe nữa. Vì má phải lánh xa con đi chôn giấu cái cội nguồn không rực rỡ, để cho con khỏi bị bên chồng khinh rẻ, thì hạnh phúc tình duyên của con sẽ được nguyên lành.
Không, má đừng đi đâu hết, má ở đây với con. Anh Hưng, bây giờ anh đã biết người đàn bà đi ở mướn này là ma ruột của em. Và đúng như lời báo tin hồi sáng này là ba em có thể sẽ tục quyền với dì hai núi vu này đây.
Vậy nếu anh nhận thấy đó là điều sỉ nhục và làm tổn thương danh gia gia đình, thì anh cứ lặng lẽ ra về, dù em sẽ phải đau lòng. Tình thương sâu đậm mẹ con.
Con đừng liều lĩnh dối dàng mà tan vỡ hạnh phúc của con. Má đã hy sinh đau khổ gần hết nửa đời người, nay thấy con đau khổ sao đành. Thôi thà để má ra đi.
Mẹ có lý của mẹ, con có lý của con. Tôi không còn biết phải khuyên giải lời nào.
Em Thanh ơi, tình mẫu tử thiêng liêng bùng lên như ngọn đuốc, đã giúp cho anh tìm ra được định hướng của tâm hồn. Tại sao những mối tình chân thật phải lệ thuộc vào danh giá hảo quyền? Anh không còn thắc mắc với việc tục quyền của bác, cũng không phản đối việc em nhìn dì hai là má ruột. Nhưng trái lại, anh tự thẹn với lương tâm vì bài luận công cha nghĩa mẹ. Rất thông thường và sơ đăng, sao tâm trí anh lại bối rối ngỡ ngàng.
Cậu cử thì như vậy, nhưng còn ông ở bên nhà thì sao?
Dạ, ba con thì...
Cháu nên về thảo luận lại với ba má cháu đi, rồi sẽ liệu hả cháu?
Má, mời má không cần phải đi đâu cả. Anh Hưng ơi, nếu anh thật lòng yêu em thì anh hãy về đi. Sự có mặt của anh ở đây có thể làm cho mẹ con em mỗi người một ngả đau lòng, cho kẻ ở người đi.
Thôi anh về nghe em.
Má, má ơi, má đã vì con mà phải sống như một người cô phụ, đem thời gian để chờ xuân sắc phai tàn. Đời có ngày nay dẫu hồng, con còn hy vọng ở ngày mai. Con không thể để cho má thêm lận đận trên cuối quãng đường đời, lặng nhìn hạnh phúc buồn trôi.
Má, ba ruột của con là ai vậy má?
Ba con là người thường mặc áo kaki vàng ba túi.
Vâng, bây giờ ba con ở đâu vậy má?
Má đi tìm ba con đây.
Hai, đi hai.
Dạ chào ông chủ.
Con đi với má.
Thanh con.
Ba, xin phép ba, dầu thế nào đi nữa con cũng nhất định đi gặp ba con. Xin phép ba cho con đi.
Mẹ, mẹ là dòng suối nhiều hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mơ trên cao, là mặt sáng trăng sau, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối.
Mẹ, mẹ là lọt mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nai chuối buồn cao, là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm đường dâu, là vốn liếng yêu thương.